Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 25 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch năm 2022 với chủ đề Khám phá vùng đất huyền thoại.
Sau một tuần triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã khá yên tâm khi các điểm tiêm đều diễn ra an toàn, hiệu quả. Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã tiêm được khoảng 5.000 liều vaccine cho trẻ.
Nhờ quyết tâm, có chiến lược kinh doanh rõ ràng và đặc biệt là biết ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh, nên Trần Ngọc Huế, tổ 7, phường Phú Xá đã thành công với hình thức kinh doanh online. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 4, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu quận, huyện trên cả nước với hơn 19.000 người dự. Tham gia và chủ trì tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2021, cả nước có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 326 trận dông lốc, mưa lớn, 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất, 139 trận động đất, 403 điểm sạt lở nguy hiểm. Mặc dù đã giảm mạnh so với năm 2020, nhưng cả nước vẫn có 108 người chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. Năm 2022, chỉ tính từ đầu năm đến nay, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính đã lên tới 2.400 tỷ đồng, gần bằng 1/2 thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra trong cả năm 2021. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Thiên tai tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường. Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cũng như người dân, cộng đồng. Xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng cấp bách thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh đến các giải pháp chủ động trong công tác phòng chống thiên tai như cần chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động đối phó sang chủ động phòng ngừa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai, tăng cường năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành, ứng phó, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nhân dịp này, cả nước có 43 tập thể và 66 cá nhân được khen thưởng do đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Đêm trung khảo toàn quốc, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Miss World Việt Nam 2022 được tổ chức tại khu đô thị Danco City, thành phố Thái Nguyên. Tối ngày 24 tháng 4 đã kết thúc với việc công bố 38 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 13 tháng 8. Dự đêm trung khảo có các đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại đêm trung khảo, các thí sinh trải qua các phần thi áo dài, trình diện áo tắm bikini và trang phục xã hội. Với thể lệ mới là loại thí sinh dần qua từng phần thi, đêm trung khảo toàn quốc đã diễn ra với sự gay cấn, hấp dẫn, kịch tính đến phút cuối cùng. Từ 64 thí sinh, ban giám khảo đã chọn ra 45 cô gái bước vào phần thi bikini. Sau màn trình diễn xã hội, 38 cái tên xuất sắc được công bố để đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc. Bên cạnh chọn ra top 38 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết, ban tổ chức còn công bố những giải thưởng thành phần của cuộc thi Miss World Việt Nam 2022, gồm người đẹp thời trang Lê Nguyễn Bảo Ngọc, số báo danh 228, người đẹp tài năng Huỳnh Nguyễn Mai Phương, số báo danh 216, người đẹp du lịch Nguyễn Thị Phương Linh, số báo danh 104, và các giải thưởng của vòng chung khảo là người đẹp truyền thông Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số báo xanh 088. Người đẹp được yêu thích nhất vòng trung khảo Vũ Như Quỳnh, số báo xanh 499. Một giải thưởng đặc sắc cũng được công bố tại đêm trung khảo do ban tổ chức cuộc thi phối hợp với tỉnh Thái Nguyên thực hiện, là người đẹp đệ nhất danh trà thuộc về Lý Thị Thanh Thúy, số báo xanh 189, thí sinh người Thái Nguyên. Đêm trung khảo cũng có rất nhiều chương trình tiết mục đặc sắc quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên. Như vậy, ba cái tên đầu tiên lọt top 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2022 đã được hé lộ, gồm Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Nguyễn Thị Phương Linh.
Sáng 24 tháng 4, tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Khám phá vùng đất huyền thoại. Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mùa du lịch Thái Nguyên 2022 với chủ đề Khám phá vùng đất huyền thoại là một trong những sự kiện quan trọng nhằm kích cầu khôi phục hoạt động du lịch của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung. Đây cũng là dịp để tỉnh Thái Nguyên giới thiệu quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đến năm 2025, tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng trên năm. Đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tạo điểm nhấn thu hút du khách, tích cực hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 để giới thiệu quảng bá, xúc tiến du lịch trên website du lịch Thái Nguyên, ứng dụng C Thái Nguyên và các ứng dụng nền tảng số, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách tiếp cận điểm đến, sử dụng và trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn khi đến Thái Nguyên. Để phát triển du lịch xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Thái Nguyên làm tốt một số nhiệm vụ giải pháp như phát triển du lịch gắn kết chặt chẽ hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường du lịch xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, chủ động phối hợp liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp, nhất là liên kết du lịch 6 tỉnh Việt Bắc. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bấm nút khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022, chứng kiến chương trình ký kết hợp tác phát triển du lịch liên tỉnh giữa Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên với Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist, Hiệp hội Du lịch các tỉnh thành Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tour du lịch quảng bá một số điểm khu du lịch trên địa bàn, phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 tổ chức đêm thi trung khảo.
Sáng ngày 24 tháng 4, phường Đồng Bẩm tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5. Dự buổi lễ có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Đại hội Thể dục Thể thao phường Đồng Bẩm lần thứ 5 có 8 nội dung thi đấu ở 5 môn gồm đẩy gậy, cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền hơi và điền kinh với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 10 tổ dân phố. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường đã được nâng cao, số lượng người tập thể dục thể thao thường xuyên tăng lên với nhiều môn thể thao phong phú. Đến nay, phường có 38% gia đình thể thao và 54% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Để tạo điều kiện cho nhân dân tập luyện thể dục thể thao, phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch đất cho các tổ dân phố xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao. Đến nay, 9 trên 10 tổ dân phố đã có nhà văn hóa, sân thể thao. Cùng với đó, để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của chúng, mỗi năm phường tổ chức nhiều cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các tổ dân phố. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ Tết của dân tộc như giao lưu bóng chuyền hơi, cầu lông. Đại hội thể dục thể thao là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8.
Sáng 24 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ 6. Tới dự có đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương. Trong những năm qua, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Toàn phường hiện có gần 20 câu lạc bộ thể dục thể thao, nhiều gia đình thể thao, 100% các nhà văn hóa đều có sân chơi thể thao. Các hoạt động thể dục thể thao được phường tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe. Từ trong phong trào quần chúng này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, những vận động viên, đội tuyển có thành tích cao, đóng góp tích cực cho thể thao địa phương. Đến nay, số người tập thể dục thể thao thường xuyên tăng lên ở các môn như bóng chuyền hơi, tennis, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, v.v. Tại Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6, có trên 200 vận động viên đến từ 10 tổ dân phố tham gia ở 5 bộ môn gồm cờ tướng, cờ vua, bóng bàn, kéo co và đẩy gậy. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên thi đấu ở bộ môn đẩy gậy và kéo co. 3 môn còn lại đã được tổ chức trước đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao Phường Trưng Vương lần này là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và cũng là dịp để tuyển chọn, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2022 được tổ chức trong thời gian tới. Sáng 24 tháng 4, Ủy ban Nhân dân Phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Phường lần thứ 6. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương. Những năm qua, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã trở thành một phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo nhân dân phường Túc Duyên tham gia ở nhiều môn thể thao khác nhau. Vì vậy, các chỉ số thể dục thể thao quần chúng ngày càng tăng, tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên năm sau cao hơn năm trước. Các cơ quan, đơn vị, trường học đều có các câu lạc bộ hoặc điểm tập luyện các môn thể thao ưa thích và phát triển mạnh như cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh. Với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội Thể dục Thể thao Phường Túc Duyên lần thứ 6 đã thu hút hàng trăm vận động viên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Các vận động viên đã thi đấu xong 2 môn trước đại hội là cầu lông và cờ tướng. Ngoài ra có 3 môn thi đấu trong đại hội là kéo co, đẩy gậy và điền kinh. Thông qua đại hội đã tạo điều kiện để các vận động viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Qua đó, phường cũng tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu đại diện cho địa phương tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 được tổ chức trong thời gian tới.
Sáng ngày 24 tháng 4, phường Tân Lập tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 6. Giai đoạn từ năm 2017 đến nay, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Đến nay, trên địa bàn phường có trên 56% số người tham gia luyện tập thể dục thể thao trong tổng số dân toàn phường. Trên địa bàn cũng xuất hiện nhiều gia đình, câu lạc bộ thể dục thể thao duy trì tập luyện và tham gia thi đấu thường xuyên. 100% các trường học đều bố trí đầy đủ số giáo viên chuyên trách thể dục thể thao có trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ sở vật chất, quy hoạch đất cho các tổ dân phố, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao được phường quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa thể dục thể thao. Đại hội Thể dục Thể thao lần này diễn ra với 5 môn thi đấu, gồm cờ tướng, đẩy gậy, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co. Trong đó, 3 trên 5 môn đã được tổ chức trước đại hội. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức thi đấu các trận chung kết môn kéo co và đẩy gậy.
Công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có chiều dài 5,75 km, đi qua địa phận xã Hướng Thượng, xã Linh Sơn, phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng của huyện Đồng Hỷ. Dự án có tổng diện tích phải thu hồi 1,96 ha, gồm 57 hộ và 1 tổ chức, trong đó 9 hộ đất ở, 48 hộ đất nông nghiệp. Số hộ dự kiến bố trí tái định cư là 8 hộ, số hộ phá dỡ nhà và di chuyển chỗ ở 8 nhà. Dự toán kinh phí bồi thường 20,6 tỷ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất đối với 57 hộ và 1 tổ chức. Đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 57 hộ với diện tích 1,88 ha, tổng diện tích 20,55 tỷ đồng. Đã chi trả tiền bồi thường 56 hộ, diện tích 1,7 ha với tổng giá trị 16,95 tỷ đồng. Hiện nay chỉ còn một hộ gia đình, ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm, xóm Hướng Trung, xã Hướng Thượng, chưa nhận tiền bồi thường. Trước đó, ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7519 QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình hộ ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sử dụng đất tại xã Hướng Thượng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Hướng Thượng Chùa Hang, địa phận xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, đợt 46. Với diện tích thu hồi 100 m2 đất ở nông thôn, và 1.688,4 m² loại đất vườn cùng thửa đất ở. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7518 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm với tổng giá trị phê duyệt là trên 3,63 tỷ đồng. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng đã 6 lần mời hộ ông Ngô Văn Độ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, mặc dù đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng tuyên truyền giải thích rõ các ý kiến kiến nghị của gia đình. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ tự tháo dỡ công trình, hạng mục công trình hình thành trái quy định, không đủ điều kiện bồi thường, thể hiện tại công văn số 157A CVUBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng. Trường hợp hộ gia đình ông Độ không tự giác tháo dỡ, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng tổ chức lực lượng tháo dỡ các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Hướng Thượng, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng và các đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền. Trường hợp gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sau khi đã được vận động thuyết phục nhưng không chấp hành, không nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43-2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã khá yên tâm khi các điểm tiêm đều diễn ra an toàn, hiệu quả. Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã tiêm được khoảng 5.000 liều vaccine cho trẻ.
Chị Nguyễn Thị Oanh, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho hay, khi có thông tin Thái Nguyên triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì các con đã được tiếp cận với vaccine để tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp các con phòng bệnh tốt hơn. Lo vì các con còn nhỏ, có thể xảy ra phản ứng nguy hiểm sau tiêm. Tuy nhiên sau khi tiêm, ngoại trừ đau tại chỗ tiêm, các con vẫn ăn ngủ tốt nên vợ chồng tôi rất yên tâm. Không chỉ các bậc phụ huynh, nhiều trẻ được tiêm vaccine lần này cũng khá lo lắng. Em Nguyễn Việt Khánh, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên nói: "Lúc chưa tiêm cháu sợ bị đau, nhưng khi tiêm cháu chưa có cảm giác gì thì đã tiêm xong rồi. Sau khi tiêm cháu không thấy mệt và vẫn đến lớp bình thường. Hầu hết các bạn cùng khối lớp 6 với cháu đều khỏe mạnh sau khi tiêm. Một số ít bạn có sốt nhẹ nhưng đã hết ngay ngày hôm sau." Những chia sẻ các bậc phụ huynh và học sinh cho thấy, khởi đầu cho đợt tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi lần này ở thành phố Thái Nguyên đã có những kết quả rất tốt đẹp. Đây cũng là địa phương mở màn cho chiến dịch tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi của tỉnh. Theo ông Hà Đức Trịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, để các buổi tiêm diễn ra an toàn, hiệu quả, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nguồn lực con người, đặc biệt là lưu tâm đến công tác bảo quản vaccine cũng như chuẩn bị đầy đủ xe tiêm, bơm tiêm, vật tư, test, trang thiết bị khác cần thiết phục vụ cho các điểm tiêm. Tại nhà đa năng trung tâm đã bố trí 2 bàn tiêm và khoảng 20 cán bộ phục vụ cho công tác tiêm phòng. Ngoài ra trung tâm còn cử cán bộ của các trạm y tế tham gia các cụm tiêm chủng, điểm tiêm lưu động trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, giường bệnh, thuốc và thiết bị y tế cần thiết phục vụ xử trí sốc phản vệ, cấp cứu, bình oxy, máy SpO2 cầm tay, bộ đặt nội khí quản và các thuốc adrenaline và sử dụng cho các tình huống người tiêm phải nằm nghỉ khi cần thiết tại các cụm tiêm chủng trên địa bàn, phân công thành viên phụ trách kiểm tra giám sát các điểm tiêm chủng. Đặc biệt, trung tâm đã chỉ đạo các trạm y tế, xã, phường tham mưu cho chính quyền địa phương phối hợp với các nhà trường trên địa bàn, tổng hợp danh sách các đối tượng tiêm chủng, danh sách đối tượng đồng ý và không đồng ý tiêm chủng, danh sách đối tượng phải tiêm ở cơ sở y tế tuyến trên do có bệnh nền và tiền sử dị ứng thuốc kháng sinh. Nhờ vậy đã rà soát đầy đủ các trường hợp trong độ tuổi tiêm phòng. Những trường hợp đủ điều kiện tiêm hoặc chưa đủ điều kiện tiêm do mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng trở lại đây, những trường hợp được người giám hộ đồng ý tiêm vaccine, do đó không để xảy ra nhầm lẫn, một trẻ tiêm 2 lần không đúng liều trong quá trình tiêm chủng. Hiện nay, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở thành phố Thái Nguyên mới ở giai đoạn đầu. Vì vậy, nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý e ngại, chưa chủ động đưa trẻ đi tiêm hoặc chưa đồng ý cho trẻ tiêm vaccine. Bởi lẽ đó, trong thời gian tới, lực lượng y tế các địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng vaccine phòng COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân huy động xã hội tham gia tiêm chủng. Cùng với đó, sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí truyền thông, cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên loại vaccine phòng COVID-19, lợi ích của vaccine, lịch tiêm, tính an toàn của vaccine, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch tiêm. Thưa quý vị và các bạn, liên tục đổi mới, cập nhật các món ăn, đồ uống và đặc biệt chú trọng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm là phương châm kinh doanh của Trần Ngọc Huế ở phường Phú Xá, sinh năm 1991. Cô chủ nhỏ lập nghiệp và kinh doanh bằng hình thức online.
Lướt qua trang cá nhân Facebook của Trần Ngọc Huế, khách sẽ gặp hàng trăm món ăn từ bánh trái các loại đến các loại chè, kem, đồ uống và mặt hàng nào cũng được Huế thực hiện đẹp mắt. Mùa nào thức ấy luôn luôn đổi mới mẫu mã đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Huế tâm sự, lựa chọn kinh doanh theo hình thức online tại nhà lại là kinh doanh đồ ăn uống, nên nếu mình không chịu đổi mới và cập nhật theo xu hướng hiện đại thì rất khó tồn tại. Chính vì vậy mà ngoài chú trọng đến chất lượng sản phẩm, Huế luôn mày mò học tập và cập nhật nhiều loại bánh, món ăn, đồ uống hiện đại, bắt kịp trào lưu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Là khách hàng thường xuyên mua hàng tại cơ sở của Huế, chị Hoàng Thị Hồng Phương ở phường Trưng Vương cho biết.
Thực ra thì lúc đầu thì cũng chỉ là thử thôi, nhưng mà về sau là thấy ngon quá rồi mang đi cho bạn bè, cho người nhà thì mọi người coi như là nhờ lấy hộ rất là nhiều. Thế mà cái quan trọng nhất là cái chất lượng của bạn đấy, tức là bạn ấy làm hàng ngày, tất cả các mặt hàng của bạn ấy hàng ngày đều là mới, rất là ngon, cho nên là mọi người rất là ưa thích. Thì bản thân tôi thì tôi thấy rằng là những cái mẫu mã rồi thì thường xuyên được thay đổi và chất lượng thì không phải suy nghĩ gì, bởi vì chính tay bạn ấy làm ra tất cả các thứ đấy.
Bên cạnh việc chú trọng chất lượng, mẫu mã sản phẩm, Huế rất thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trang trí, trang cá nhân và hình ảnh sản phẩm để giới thiệu đến khách hàng sao cho thật hấp dẫn. Vì vậy mà có rất nhiều khách hàng từ khắp mọi miền biết đến sản phẩm của Huế. Không chỉ bán hàng, Huế còn tổ chức dạy nghề cho học viên và khi dịch COVID-19 bùng phát, Huế chủ yếu dạy theo hình thức online cho học viên. Tính đến nay, sau 5 năm theo nghề, Huế đã đào tạo gần 1.000 học viên từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nói về việc ứng dụng hiệu quả của mạng Internet và mạng xã hội vào hỗ trợ công việc kinh doanh, Trần Ngọc Huế, Tổ 7, phường Phú Xá cho biết.
Bản thân tôi thì thấy kinh doanh online thì có rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là mình không phải mất tiền để thuê mặt bằng. Thứ hai là mình được thoải mái về cái thời gian, không bị gò bó thời gian nhiều như làm việc tại công sở. Và mình có thời gian để vừa chăm sóc con cái, lại vừa làm được việc nhà nữa. Xong là lại được kiếm thêm được thu nhập. Và bên ví dụ như là kinh doanh trực tiếp ấy, mình phải mất tiền thuê mặt bằng mà cái khách hàng, số lượng khách hàng mình tiếp cận được sẽ không nhiều như kinh doanh online. Một bài đăng trên Facebook của mình có thể tiếp cận được hàng trăm đến hàng nghìn khách hàng, nhưng mà ví dụ như bán hàng trực tiếp thì chỉ tiếp cận được khoảng độ 50 đến 70 khách hàng một ngày thôi. Từ đó thì kinh doanh online sẽ thu hút được cái lượng khách hàng nhiều hơn và sản phẩm mình bán ra sẽ nhiều hơn.
Còn chị Hoàng Thị Trâm, học viên học việc tại cơ sở của Huế cho biết.
trong thời gian đến đây để học nghề làm bánh của Huế, thì Huế là một cô giáo dạy là rất là tỉ mỉ và hướng dẫn mọi người làm rất là về cái môn bánh rất là đẹp, nhìn mẫu mã rất là yêu thích và rất là ngon. Ngay sau khi học xong thì tôi đã được Huế tạo điều kiện cho một cái công việc rất là ổn định.
Hiện nay trừ chi phí, mỗi tháng Huế thu nhập trên 50 triệu đồng, chưa kể tiền dạy học viên. Có thu nhập ổn định, xưởng chế biến của Huế tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 5 lao động địa phương và người nhà. Đặc biệt khi vào mùa bánh Trung Thu hoặc bánh kẹo Tết, xưởng tạo việc làm thêm cho nhiều lao động thời vụ. Như vậy, từ mong muốn ban đầu là được làm việc tại nhà để chủ động về thời gian dành cho gia đình, nên Huế đã mạnh dạn chọn hình thức kinh doanh online. Nhưng nhờ quyết tâm chăm chỉ, có chiến lược kinh doanh rõ ràng và đặc biệt là biết ứng dụng công nghệ số vào kinh doanh, nên Trần Ngọc Huế đã thành công với hình thức kinh doanh online đang là xu thế tất yếu hiện nay. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!